Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đứng thuyết pháp cho các đồng tử ly xa ngồi nghe, bị người đời chê bai rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên đứng thuyết pháp cho người ngồi nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Nhưng bọn đồng tử này cũng không có tâm cung kính. Khi thuyết pháp vi diệu như vậy, lẽ ra phải mời vị ấy ngồi trên giường, chứ sao lại để vị ấy đứng thuyết mà mình ngồi nghe? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi lại việc kể trên: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông đứng thuyết pháp cho người không bệnh ngồi nghe? Từ nay về sau không được đứng thuyết pháp cho người ngồi nghe. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Tỳ Xá Ly phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 48. Cần phải học. Tỳ kheo không được đứng thuyết pháp cho người ngồi nghe, ngoại trừ họ bị bệnh. Bệnh. Khi người nghe có bệnh thì đứng thuyết pháp, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Thuyết. Vì thính giả mà giảng giải nghĩa lý, phân biệt diễn thuyết để cho họ theo đó mà tu hành. Pháp. Do Phật thuyết hoặc do Phật ấn chứng. Do Phật thuyết. Do chính Đức Như Lai ứng cúng, chánh biến tri trình bày. Do Phật ấn chứng. Do các vị thanh văn thuyết được Phật ngợi khen là có ý nghĩa, đó gọi là ấn chứng. Không được đứng thuyết pháp cho người ngồi nghe, nhưng nếu họ bị bệnh thì mình đứng thuyết pháp không có tội. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp của chúng tăng đi đến nhà vua hay chủ đất rồi họ bảo: tỳ kheo, thuyết pháp cho tôi nghe, thì không được bảo họ đứng dậy, vì sợ họ sinh nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có người đứng, mình nên nghĩ là thuyết pháp cho người đứng đó nghe, thì dù nhà vua ngồi nghe, mình vẫn không có tội. Nếu buông lung các căn, đứng thuyết pháp cho người không bệnh ngồi nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, tỳ kheo không được đứng thuyết pháp cho người ngồi nghe, ngoại trừ họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà ngồi thuyết pháp cho người nằm nghe, bị người đời chê cười rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên ngồi thuyết pháp cho người nằm nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Vả lại, những kẻ nghe pháp không có tâm cung kính, vì sao nghe thuyết pháp vi diệu như vậy mà lại nằm nghe? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ông lại ngồi thuyết pháp cho người không bệnh nằm nghe? Từ nay về sau, tỳ kheo không được ngồi thuyết pháp cho người nằm nghe, trừ khi họ bị bệnh. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 49. Cần phải học, tỳ kheo không được ngồi thuyết pháp cho người nằm nghe, trừ khi họ bị bệnh. Họ bị bệnh, Đức Thế Tôn nói là không có tội. Thuyết pháp. Như trên đã nói, nếu tỳ kheo vì công việc của tháp của chúng tăng khi đi đến nhà vua hay chủ đất mà họ bảo: tỳ kheo hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì không được bảo họ đứng dậy, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có người ngồi thì mình nên nghĩ là thuyết pháp cho người ngồi đó nghe, dù vua nằm nghe mình vẫn không có tội. Nếu buông lung các căn, ngồi thuyết pháp cho người không bệnh nằm nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, tỳ kheo không được ngồi thuyết pháp cho người nằm nghe, trừ khi họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà ngồi dưới giường nhỏ thấp, thuyết pháp cho tướng quân sư tử, ngồi trên giường cao nghe, bị người đời chê cười rằng: "Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên, bản thân mình ngồi dưới giường thấp nhỏ mà thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Vả lại, tướng quân sư tử này không có tâm cung kính, nghe pháp vi diệu như vậy, vì sao lại ngồi trên giường cao, để cho tỳ kheo ngồi dưới giường thấp thuyết pháp?" Các tỳ kheo bèn đem sự việc đó bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông ngồi dưới giường nhỏ thấp, thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe? Từ nay về sau, mình ở dưới thấp không được thuyết pháp cho người ngồi trên cao nghe, trừ khi họ bị bệnh." Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 50. Cần phải học, tỳ kheo không được ngồi dưới giường thấp mà thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe, trừ khi họ bị bệnh. Giường thấp có hai loại. 1. Giường ở dưới gọi là giường thấp. 2. Giường thô sơ xấu xí cũng gọi là giường thấp. Giường cao gồm có hai loại. 1. Giường cao lớn gọi là giường cao. 2. Giường đẹp lộng lẫy cũng gọi là giường cao. Bệnh. Khi thính giả bị bệnh thì tỳ kheo đứng thuyết pháp, Đức Thế Tôn nói là không có tội. Thuyết pháp như trên đã nói. Không được ngồi dưới giường thấp mà thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe, nhưng nếu đó là người bệnh thì không có tội. Nếu tỳ kheo vì công việc của tháp, của chúng tăng, đi đến vua, đến chủ đất mà họ bảo: "Tỳ kheo, hãy thuyết pháp cho tôi nghe", thì khi ấy không được bảo họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có người ở dưới thấp, thì mình nên nghĩ là thuyết pháp cho người đó nghe. Dù vua ngồi trên giường cao nghe, mình vẫn không có tội. Nếu buông lung các căn, ngồi dưới giường thấp, thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, tỳ kheo không được ngồi dưới giường thấp, thuyết pháp cho người ngồi trên giường cao nghe, trừ khi họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại tỳ xá ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử lê xa mang giày da nghe, bị người đời chê cười rằng: "Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người mang giày da nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì?" Vả lại, các đồng tử này nghe thuyết pháp vi diệu mà không có tâm cung kính, không chịu cởi giày da khi nghe pháp. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người không bệnh mà mang giày da nghe? Từ nay về sau, không được thuyết pháp cho người mang giày da nghe, trừ khi họ bị bệnh." Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 51. Cần phải học, không được thuyết pháp cho người mang giày da nghe, trừ khi họ bị bệnh. Giày da, hoặc một lớp, hoặc hai lớp. Thuyết pháp, như trên đã nói. Không được thuyết pháp cho người không bệnh mà mang giày da nghe, nhưng nếu họ bị bệnh thì Phật bảo là không có tội. Nếu tỳ kheo vì công việc của tháp, của tăng, vân vân, cho đến có tịnh nhân ở bên cạnh họ, thì mình nghĩ là thuyết pháp cho người đó nghe. Dù vua nghe, mình vẫn không có tội. Nếu tỳ kheo đang ở nơi đường hiểm, chỗ đáng kinh sợ, mà người bảo vệ nói: "Tôn giả hãy thuyết pháp cho tôi nghe", thì người ấy dù mang giày da, mình thuyết pháp cũng không có tội. Nếu buông lung các căn thuyết pháp cho người không bệnh mà mang giày da nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người mang giày da nghe, trừ khi họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa mang guốc gỗ nghe, bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người mang guốc nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Vả lại, các đồng tử này cũng không có tâm cung kính. Khi nghe diệu pháp như vậy, lẽ ra phải cởi guốc. Vì sao lại mang guốc mà nghe? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người không bệnh mà mang guốc nghe? Từ nay về sau, không được thuyết pháp cho người mang guốc nghe, trừ khi họ bị bệnh. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 52. Cần phải học, không được thuyết pháp cho người mang guốc nghe, trừ khi họ bị bệnh. Bệnh, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Guốc gồm 14 loại: 1. Guốc vàng, 2. Guốc bạc, 3. Guốc mani, 4. Guốc răng, 5. Guốc gỗ, 6. Guốc đa la, 7. Guốc da, 8. Guốc khâu bà la, 9. Guốc diên, 10. Guốc cỏ gai, 11. Guốc vỏ cây, 12. Guốc bà ca, 13. Guốc cỏ. Gồm các loại guốc như thế, đó gọi là guốc. Thuyết pháp, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp, của tăng, đi đến vua hoặc chủ đất, mà họ bảo, tỳ kheo, hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì không nên bảo họ cởi guốc ra, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì mình nên nghĩ là thuyết pháp cho tịnh nhân nghe. Dù vua nghe, cũng không có tội. Nếu buông lung các căn thuyết pháp cho người không bệnh mà mang guốc nghe, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người mang guốc nghe, trừ khi họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa trùm đầu nghe, bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người trùm đầu nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Vả lại, các bọn đồng tử này cũng không có tâm cung kính. Khi nghe diệu pháp như vậy, lẽ ra phải gỡ bỏ khăn trùm đầu. Vì sao lại trùm đầu nghe pháp? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người không bệnh mà trùm đầu nghe? Từ nay về sau, không được thuyết pháp cho người trùm đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 53. Cần phải học, không được thuyết pháp cho người trùm đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh. Bệnh, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Trùm đầu, trùm kín cái đầu hoàn toàn. Thuyết pháp, như trên đã nói, nhưng được thuyết pháp cho người bệnh trùm đầu nghe, không có tội. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp, của tăng, khi đi đến nhà vua hay chủ đất, vân vân, cho đến nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì mình nên nghĩ là thuyết pháp cho người ấy nghe, dù vua nghe cũng không có tội. Khi tỳ kheo đi đến những nơi đường hiểm, đáng sợ, mà người bảo vệ nói, tôn giả hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì dù người ấy đang trùm đầu, mình thuyết pháp cho họ nghe cũng không có tội. Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người không bệnh mà trùm đầu nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người trùm đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa quấn khăn trên đầu nghe, bị người đời chê cười rằng: "Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người quấn khăn trên đầu nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì?" Nhưng các đồng tử này cũng không có tâm cung kính, nghe pháp vi diệu như vậy, vì sao lại quấn khăn trên đầu mà nghe? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người không bệnh mà quấn khăn trên đầu nghe? Từ nay về sau, không được thuyết pháp cho người quấn khăn trên đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh." Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 54. Cần phải học. Không được thuyết pháp cho người quấn khăn trên đầu, trừ khi họ bị bệnh. Bệnh, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Quấn khăn trên đầu, hoặc dùng vải quấn, hoặc dùng lụa quấn. Thuyết pháp, như trên đã nói, nhưng được thuyết pháp cho người có bệnh quấn khăn trên đầu nghe, không có tội. Nếu tỳ kheo vì công việc của tháp, của tăng, đi đến nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo: "Tỳ kheo, hãy thuyết pháp cho tôi nghe", thì không được bảo họ mở khăn quấn đầu, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết pháp cho người ấy nghe. Dù vua nghe, mình cũng không có tội. Khi người tỳ kheo đang đi trên con đường nguy hiểm, đáng sợ, mà người bảo vệ nói: "Tôn giả, hãy thuyết pháp cho tôi nghe", thì người ấy dù đang quấn khăn trên đầu, mình thuyết pháp cho họ nghe cũng không có tội. Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người không bệnh mà quấn khăn trên đầu nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người quấn khăn trên đầu nghe, trừ khi họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa đang ngồi chòm hỏm ôm đầu gối nghe, bị người đời chê cười rằng: "Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người ngồi chòm hỏm ôm đầu gối nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì?" Nhưng các đồng tử này cũng không có tâm cung kính. Khi nghe diệu pháp như vậy, lẽ ra phải ngồi ngay ngắn. Vì sao lại ngồi chòm hỏm ôm đầu gối mà nghe pháp? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Các ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người không bệnh ngồi chòm hỏm ôm đầu gối mà nghe? Từ nay về sau không được thuyết pháp cho người ngồi chòm hỏm ôm đầu gối mà nghe, trừ khi họ bị bệnh." Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 55. Cần phải học, không được thuyết pháp cho người ngồi chòm hỏm ôm đầu gối mà nghe, trừ khi họ bị bệnh. Bệnh, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Ôm đầu gối, ôm tay, ôm y, ôm cả dây buộc. Thuyết pháp, như trên đã nói, nếu thuyết pháp cho người có bệnh nghe thì không có tội. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp, của tăng, khi đi đến nhà vua hay chủ đất, cho đến nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên suy nghĩ là mình thuyết pháp cho tịnh nhân nghe. Dù vua nghe, mình cũng không có tội. Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người không bệnh mà ngồi ôm đầu gối nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người ngồi chòm hỏm ôm đầu gối nghe, trừ khi họ bị bệnh. khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên. Bấy giờ Nanda, Upananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa ngồi tréo chân mà nghe, bị người đời chê cười rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người ngồi tréo chân mà nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Nhưng các đồng tử này cũng không có tâm cung kính. Khi nghe diệu pháp như vậy, lẽ ra phải ngồi nghiêm chỉnh, vì sao lại ngồi tréo chân? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Upananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông lại thuyết pháp cho người không bệnh ngồi tréo chân mà nghe? Từ nay về sau, không được thuyết pháp cho người ngồi tréo chân mà nghe, trừ khi họ bị bệnh. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 56. Cần phải học, không được thuyết pháp cho người ngồi tréo chân mà nghe, trừ khi họ bị bệnh. Bệnh, Đức Thế Tôn nói là không có tội. Ngồi tréo chân, đùi vế để trên đùi vế, đầu gối đặt trên đầu gối, bắp chân đặt trên bắp chân, gót chân để trên gót chân. Thuyết pháp, như trên đã nói, không được thuyết pháp cho người không bệnh ngồi tréo chân mà nghe, nhưng nếu họ có bệnh thì thuyết pháp không có tội. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp, của tăng, đi đến nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo: tỳ kheo hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì không được bảo họ ngồi lại nghiêm chỉnh, vì sợ họ sinh tâm nghi kỵ. Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết pháp cho tịnh nhân ấy nghe. Dù vua nghe, mình cũng không có tội. Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người không bệnh ngồi tréo chân mà nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người ngồi tréo chân mà nghe, trừ khi họ bị bệnh. Kệ tóm tắt: những người ngồi và nằm, trên giường cao, mang giày, mang guốc cùng trùm đầu, quấn đầu ngồi bó gối, và tréo chân không thuyết. Hết bạc cừ thứ 5.